của con. Chúa ơi, chúng con lại khen Chúa về buổi nhóm hôm nay. Chúng con cùng nhau đến với Chúa để trải nghiệm Chúa. Con muốn chiêm ngưỡng Chúa. Chúa thật là thánh khiết, con muốn trở nên giống Ngài. Thánh Chúa ở đây cho chúng con. Chúa ơi, chúng con đến với Chúa. Thánh Chúa, sự giàu của Chúa thấm vào trong con. Chúng con nhiều hơn nữa. Chúng con muốn làm vinh hiển Chúa trên thân thể của chúng con để tới sự trưởng thành trọn vẹn. Chúng con muốn cùng tác động vào sự biến đổi. Chúa ơi, là sẽ làm cho chúng con trở thành trái đầu mùa. Thưa Chúa, chúng con biết sử dụng thời gian sắp tới. Chúng con muốn làm vinh hiển Chúa trên thân thể của chúng con. Sáng nay chúng con chiêm ngưỡng Chúa. Chúa ơi, cảm tạ Chúa, chúng con có thể bỏ đi tất cả gì đằng sau chúng con. Chúng con nhìn lên Ngài. Chúng con muốn chiêm ngưỡng Ngài. Chúa thật là thánh khiết và vâng phục. Chúa là đấng thánh ở trong chúng con. Chúa vừa can đảm nhưng lại là kiên nhẫn, nghèo khó trong linh. Xin Chúa cho chúng con biết gánh sự sỉ nhục và sẵn sàng chịu khổ. Xin Chúa giúp cho chúng con biết gánh sự chịu khổ của Ngài để cho nhiều người cũng được cứu rỗi. Cảm tạ Chúa, Chúa làm giải thoát chúng con khỏi cái tôi của mình để cho nhiều người được cứu rỗi, Chúa. Giống như Chúa vậy. Xin Chúa cho chúng con sẵn sàng chịu khổ, sẵn sàng chịu sỉ nhục để cho nhiều người được chịu được sự cứu rỗi. Chúng con cảm tạ Chúa về sự chịu khổ của Ngài. Và Chúa đã giải thoát chúng con khỏi sự quyền thống trị của tội lỗi của ma quỷ. Và Chúa đã đặt cho chúng con vào nước của Cha. Chúng con muốn dâng sự vinh hiển cho Chúa. Chúng con muốn lời khen Chúa. Hãy dâng sự vinh hiển lời khen cho Chúa. Hãy dâng mang các của lễ đi vào cho hành lang của Chúa. Hãy cả trái đất hãy run rẩy trước mặt Ngài. Cảm tạ Chúa về những gì Chúa đã làm, những gì trên thập giá, và cảm tạ Chúa về sự sống lại của Chúa. Cảm tạ Chúa về sự sức giàu của Ngài. Philip 4 câu 8 rốt lại hỡi anh em, phàm điều gì chân thật, điều gì đáng tôn, điều gì công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều gì có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Đó là từ tác động của sự sức giàu. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể luôn hướng về tới Ngài. Chúng con tìm kiếm những gì ở trên trời. Cảm tạ Chúa và sự luyện tập này, chúng con tìm kiếm những gì ở trên trời. Thi Thiên 132 câu 8 tới câu 10. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy trỗi dậy đặng vào nơi an nghỉ Ngài. Với hồn về sự năng lực Ngài, nguyện thầy tế lễ Chúa được mặc sự công bình, kẻ thánh của Chúa được reo mừng. Vì cớ David là kẻ tôi tớ Chúa, xin chớ xô đẩy mặt đấng chịu sức dầu của Chúa. Đức Giê-hô-va đã thề quyết với David, Ngài cũng chẳng hề bội lời thề, mà rằng: ta sẽ đặt trên ngôi ngươi một con ngươi sanh ra. Nếu con cái ngươi giữ giao ước ta và những chứng cớ mà ta sẽ dạy cho chúng nó, thì con cái chúng nó sẽ ngồi trên ngôi ngươi đến đời đời. Vì Đức Giê-hô-va đã chọn Sion, Ngài ước Sion làm nơi ở của Ngài. Đây là nơi an nghỉ của ta đời đời, ta sẽ ngự ở đây. Vì ta có ao ước như thế, ta sẽ ban phước cho lương thực Sion được dư dật, cho những kẻ nghèo của thành ấy được ăn mấy no, bánh no nê. Ta cũng sẽ mặc sự cứu rỗi cho thầy tế lễ thành ấy, và các thánh nó sẽ reo mừng. Tại đó ta sẽ khiến sừng David đâm chồi, ta sẽ sắm sửa ngọn đèn cho đấng chịu sức dầu của ta. Ta sẽ lấy sự hổ thẹn mặc cho kẻ thù nghịch ngươi, còn mão chùy thiên người sẽ rực rỡ trên đầu người. Cảm tạ Chúa đã chọn Sion và Ngài ước Sion làm nơi ở của Ngài. Và Chúa có mặc mặc áo công bình cho chúng con. Cảm tạ Chúa về áo cứu rỗi. Cảm tạ Chúa về công việc Chúa đã làm trọn trên thập giá. Xin huyết Chúa rửa sạch chúng con khỏi mọi sự điều không công bình. Xin Chúa cho chúng con trải nghiệm sự cứu rỗi của Chúa nhiều hơn. Cảm tạ Chúa và Chúa chúc phước ban thương thực cho Sion di dật. Chúng con là những người nghèo khó trong linh. Chúng con cần Chúa. Xin Chúa ban chúng con sức mạnh của Ngài để Chúa được thành hình trong chúng con và cho chúng con có nhiều bản chất của Chúa, trở nên giống như Ngài. Cảm tạ Chúa. về bánh mà hôm nay chúng con được phép bẻ. Chúa chính là bánh hằng sống từ trời quý giá. Cho Chúa tác động bánh Chúa vào trong chúng con. Cảm tạ Chúa, chúng con có thể trải nghiệm tất cả sự giàu có của Chúa trên bàn của Ngài. Xin Chúa hãy trỗi dậy, đặng vào nơi yên nghỉ của Ngài với hồn và sự năng lực Ngài. Nãy giờ là trong Thi Thiên 132. Nguyện Thầy tế lễ được sự mặc sự công bình, kẻ thánh của Chúa được reo mừng. Chúa ơi, chúng con muốn được mặc sự công bình của Ngài. Chúa chính là cái áo thánh của chúng con sáng nay. Sáng nay chúng con muốn reo mừng thật là to về tất cả những gì Chúa đã làm cho chúng con. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Nguyện Thầy tế lễ của Chúa được mặc sự công bình và cả thánh của Chúa được reo mừng. Xin Chúa hãy trỗi dậy để vào nơi an nghỉ của Ngài. Hát bài hát 327. Bài này mình có bài bằng tiếng Việt nữa. Vua tôi sắp trở lại. Chỉ hát ba đoạn thôi. Tại vì bài này dài. Vua của tôi đã sắp đến rồi. Sự vinh hiển của Ngài đang ở trên trời. Trái đất đang chờ đợi sự cứu rỗi của Chúa. Người ta đang đang chờ đợi ngắm con người đến. Chúa sẽ thực hiện kế hoạch của Ngài. Tiếng chân của Ngài đã gần rồi. Sự hiện ra của Chúa không còn xa nữa. Chúa đã sắp đến rồi. Tôi ngóng trông đợi sự trở lại của Chúa. Không có mệt mỏi. Tôi làm tôi tớ của Chúa. Tôi sắp được thấy Ngài rồi. Sự xuất hiện của Chúa đang ở trước cửa. Chúa đến để đón cô dâu của Chúa. Ai không yêu tâm hồn của mình thì sẽ nhận được phần thưởng của Đức Chúa Trời. Những lẽ thật sắp trị vì ở đây. Sự tự do sẽ để chiến thắng, chứ không phải sự ác độc giả dối, ách nô lệ. Chúa ơi, chúng con cầu xin Đấng Christ xin hãy đến nhanh. Hãy bày tỏ ánh sáng thuộc trời của Ngài. Chúng con muốn cùng nhau trị vì của Chúa trên trái đất này. Đó là niềm vui lớn nhất của chúng con. Sự thật sẽ trị vì và sự tự do sẽ chiến thắng, chứ không phải ách nô lệ, sự ác độc, sự giả dối. Chúng con cầu xin Đấng Christ hãy đến, hãy bày tỏ ánh sáng của Chúa. Chúng con muốn cùng ngài trị với Chúa trên đất này. Đó là niềm vui lớn nhất của chúng con. Chúng con cầu xin Đấng Christ hãy mau đến. Chúa ơi, xin Chúa hãy đến nhanh, Chúa ơi. Thế giới này cần sự trị vì của Chúa. Chúa ơi, chúng con muốn sẵn sàng để đón Chúa đến. Chúa ơi, chúng con muốn thấy được phần thưởng của Ngài. Chúa ơi, chúng con thật là trông đợi, khao khát ngày Chúa đến. Không còn mong muốn điều gì hơn nữa. Con là một đầy tớ, chúng con phục vụ Chúa của chúng con. Chúng con sắp được phép thấy Ngài rồi. Ngài đang ở đứng ngay trước cửa. Ai đến để đón cô dâu của Ngài. Ai không yêu tâm hồn của mình sẽ nhận được phần thưởng của Đức Chúa Trời. Xin Chúa cứu chúng con để chúng con có thể chờ đợi Chúa không mệt mỏi. Chúa ơi, chúng con sắp được phép thấy Ngài rồi. Chúa ơi, chúng con có hy vọng chúng con sắp được trở nên giống Ngài. Xin Chúa hãy biến đổi chúng con. Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì Chúa cũng nóng sốt sắng trong chúng con. Xin Chúa hãy cứu chúng con khỏi sự ách nô lệ của tội lỗi. Xin cho nước của Chúa mau đến trên trái đất này. Chúa ơi, chúng con xin Chúa có lời chứng của Chúa trên trái đất này. Xin Chúa tác động ở khắp nơi trên trái đất này. Xin Chúa cho nước của Chúa đến. Cho người ta ăn năn. Xin Chúa hãy cứu nhiều người không tin Chúa. Xin Chúa cho họ thấy và nhận Chúa được. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con cũng biết, mỗi ngày biết ăn năn. Để cho chúng con không có yêu cái tâm hồn của mình. Khi Chúa đến thì sự thật cũng sẽ trị vì trên trái đất này, chứ không phải sự giả dối, ác độc và ách nô lệ. Chúng ta cần phải phải được phải nhìn có cái nhìn từ trên trời xuống. Chúng ta đã được Chúa làm cho sống lại và đặt chúng ta ngồi các nơi trên trời rồi. Để tuần này có một số điều để làm. Tôi không biết mình có nhiều điều bận rộn lo lắng. Và Chúa nói tôi đọc trong trong cuốn thánh, trong bộ Thi Thiên. Và Chúa đã mang tôi khỏi một cái điều bận rộn đó. Chúa không muốn chúng ta bị bận rộn với những điều của đời này, không muốn ta bị vướng bận với điều này. Sự sốt sắng vào nhà của Chúa đã thiêu đốt tôi. Cảm tạ Chúa về sự cứu rỗi ở trong lễ lễ ngũ tuần. Chúa không muốn chúng ta bị những cái sự bận rộn vướng bận nó làm đốt cháy chúng ta, mà Chúa muốn ta sốt sắng về nhà của Ngài. Chúa cứu chúng con khỏi con người cũ. Xin thưa Chúa, cho chúng con biết sốt sắng cho nhà của Ngài. Thưa Chúa, cho chúng con biết tìm kiếm nước thiên đàng đầu tiên. Xin Chúa cho sự sốt sắng về nhà của Cha cũng đốt cháy trong chúng con. Chúa ơi, chúng con ăn bánh của Chúa, chúng con muốn cho cái sự cho chúng con muốn có nhiều sự sốt sắng của Chúa cho nhà của Ngài. Chúa ơi, chúng con dâng mình cho Chúa. Chúng con muốn ăn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, chúng con muốn làm cho Chúa mau đến hơn. Chúa ơi, chúng con ở khen Chúa. Cảm tạ Chúa để Chúa đã bị tan vỡ vì chúng con. Chúng con ăn Chúa, chúng con muốn trở nên giống Chúa, thánh khiết giống như Chúa và công bình như Chúa và sống như Chúa đã sống. Xin Chúa hãy tác động toàn bộ bản chất của Chúa vào trong chúng con. Cảm tạ Chúa là mùi thơm dễ chịu cho Cha. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về mọi công việc của Chúa cho chúng con. Chúa là thức ăn thật. Chúng con cầu xin khi xin khiếm con ăn Chúa, chúng con được biến đổi theo hình ảnh của Chúa. Chúng con muốn trở nên giống Ngài khi Chúa đến trong tuần mới. Nên Chúa hãy tác động công việc của Chúa vào trong chúng con. Chúa ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Cảm tạ Cha về bàn của Cha, về bánh và rượu. Chúa chính là bánh hàng sống từ trời xuống. Trong tuần mới. Chúng con muốn cho dầu của Chúa tác động vào chúng con. Cảm tạ Chúa và sự ân điển của Ngài. Và Chúa hãy hành hình cho chúng con. Thời gian thứ nhất đoạn 2. Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ giống Chúa khi Chúa đến. Thì những ai mà có niềm hy vọng đó thì hãy làm sạch mình giống như Ngài là thanh sạch. Gian thứ nhất đoạn 2 câu 3. Đoạn 2 câu 3.
Ừ.
Đoạn 3 câu 3.
Bánh. Có làm đổ rồi. Bởi cho con.
Khi mà trong thời Giô-suê, khi mà dân Chúa chuẩn bị băng qua sông Giô-đan, chuẩn bị đánh thành Giê-rô-sô, trong Giô-suê 4 câu 19, ngày mùng 10 tháng Giêng, đó là cái ngày mà chiên vượt qua được thử nghiệm. Sau đó thì Giô-suê cắt bì cho dân, tại vì khi mà dân ra khỏi thế hệ mà dân ra khỏi Ai Cập thì họ chưa được cắt bì. Trong chương 5 câu 9, Chúa phán với Giô-suê rằng ngày nay ta đã cất khỏi ngươi sự xấu hổ của xứ Ai Cập, nên người ta gọi chỗ ấy là Gilgal cho đến ngày nay. Chúng ta không chỉ ra khỏi Ai Cập mà Chúa muốn chúng ta biến đổi chúng ta, muốn giải phóng chúng ta thực sự khỏi tội lỗi. Gần như tất cả những người trong thế hệ đầu tiên ra khỏi Ai Cập đều đã chết trong sa mạc. Khi chúng ta ăn bánh và uống chén này, chúng ta phải nhớ rằng Chúa muốn biến đổi chúng ta hoàn toàn, muốn cứu chúng ta khỏi sự xấu hổ của Ai Cập. Rồi trong Giô-suê 4 câu 9, Giô-suê 5 câu 9. Cảm tạ Chúa về lễ vượt qua. Cảm tạ Chúa để cứu chúng con khỏi quyền lực của thế gian này. Chúng con cảm tạ Chúa về tất cả các lễ mà Chúa đã ban cho chúng con. Thưa Chúa, thêm sức cho chúng con để chuẩn bị mình cho sự tái lâm của Chúa. Khi mà dân Chúa vào đất hứa thì mana hết. Lúc đó là sống bằng chúng ta không chỉ mana mà chúng ta còn giữ lễ cho trái đầu mùa. Chúng ta sống trải nghiệm quyền năng của Chúa, phục sinh của Chúa. Nãy giờ âm thanh không có rõ tại vì để xa micro. Xin Chúa cho chúng con một đường truyền internet tốt. Tôi muốn dành cho Chúa một sự ngợi khen về về sự nhung mì mà chúng con đã trải nghiệm thấy vừa rồi. Coi sự sức giàu Chúa đã phán với tôi. Chúa đứng Christ chính là sự ứng nghiệm hoàn toàn của sự sức giàu. Tôi đọc trong suốt Ai Cập ký 40. Đoạn người lấy dầu sức mà sức đền tạm và các đồ để trong đó, việc riêng đền tạm và ra thánh, và sẽ làm ra thánh vậy. Trong đoạn này chúng ta đã thấy rằng sự sức dầu là được dùng tất cả để thánh hóa tất cả mọi thứ, đền thờ, vật chất tế lễ. Và khi chúng ta thực làm thầy lễ phục vụ Chúa thì chúng ta cũng cần sự sức dầu này. Chúng ta cần hiện thực của sự của dầu sức này. Trong Matthew, Chúa đã ban cho tôi ánh sáng. Matthew 8 câu 15, Ngài bèn rờ tay người bệnh, rét liền mất đi và người đứng dậy giúp việc hầu Ngài. Tất cả những gì mà cản trở chúng ta phục vụ Chúa, khi mà Chúa tác động vào chúng ta thì chúng ta đứng dậy có thể phục vụ Chúa. Chúng ta cần sự sức dầu chạm vào chúng ta, làm cho chúng ta được sạch. Và khi Chúa lấy tay đụng một cái người bị phong cùi thì người đó sẽ hết. Chúng ta cần sự thanh sạch của Chúa. Khi Chúa tác động chúng ta đến với Chúa để Chúa có thể chạm chúng ta được, làm cho chúng ta có thể phục vụ Chúa được. Chúa Giêsu đã tạm chạm vào người ta và tất cả những ai được Chúa chạm đến thì được giải phóng khỏi bệnh tật và sự ô uế. Cảm tạ Chúa về sự biến đổi tuyệt vời này. Nên Chúa chạm với chúng con thì chúng con có thể làm được tất cả những gì Chúa muốn. Cha, chúng con muốn dâng sự vinh hiển cho Cha, lạy Cha chí thánh, và chúng con có thể chạm, con ở chạm được Đấng Christ, trải nghiệm Đấng Christ là của lễ thức ăn, của lễ thiêu và của lễ chuộc tội lỗi của con. Roma 10 câu 5, nếu miệng ngươi sinh ra Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ chết chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Cảm tạ Cha và những kinh nghiệm mà Đấng Christ đã thay đổi lòng của chúng con sau nhiều tuần lễ. Sau khi tôi suy gẫm là Chúa và Ngài là Chúa, con là như thế nào, khi đọc sách Roma 10, tôi ý thức rằng Chúa thật sự là Chúa của con. Nghĩa là tôi trong tất cả, nghĩa là Chúa trong mọi tình huống, mọi khía cạnh của cuộc đời con, Ngài đều là Chúa, là chủ của con. Rồi cho khi những cái tình huống, những thử thách trong tuần này, hay là chăm sóc mẹ của con, hay là làm việc trong, hay đối xử với các đồng nghiệp, thì con trải nghiệm Chúa là của lễ bánh không mang và lễ vượt qua của con. Và con cảm tạ Chúa vì Chúa thay đổi được ước muốn suy nghĩ của con. Rồi con đã qua những cái sự bận rộn trong tuần vừa, thử thách vừa rồi, con đã tựa vào Chúa là vần đá của con. Và Chúa đã tiếp xúc cho con. Nên con cảm tạ Chúa thực sự vì Chúa đã giúp con, giữ con trong sự bình an của Chúa. Và Chúa là Chúa tất cả mọi sự trong cuộc đời của con. Sự hòa bình của Chúa cai trị lòng của anh em. Cảm tạ Chúa vì con trải nghiệm Chúa được là của lễ chuộc tội lỗi của con. Cảm tạ Chúa để giải phóng con khỏi tình yêu thế gian này, để con không yêu thế gian nữa. Ê sai, hãy Sion, hãy thức dậy, hãy mặc hành thánh. Từ đây sẽ không có người không kẻ nào ô uế nào đi vào ngươi nữa. Trong tuần này tôi đã mua một máy vi tính giá rẻ, máy đã dùng rồi, mua trên eBay. Rồi sau khi mà tôi gửi tiền rồi đó, người đó không trả tiền tôi nữa, tôi nghĩ là tôi đã bị lừa rồi, tôi bị người ta lừa rồi. Rồi tôi nghĩ là tôi phải làm gì để lấy lại tiền. Rồi Chúa nói với tôi, hãy để đó, đừng có nghĩ tới tiền nữa. Và kêu Chúa nói tôi phải làm sạch mình khỏi những cái điều thuộc đất đó. Và sau đó cái người bán đồ đã liên lạc với tôi trở lại vì người ta bận rộn nên không trả lời tôi. Nhưng mà qua đó Chúa đã cứu tôi khỏi tình yêu dành cho thế gian này. Nhưng sau đó Chúa lại chúc phước tôi. Roma 10 câu 9. Nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Sau đó tôi suy nghĩ rằng câu này có nghĩa là gì. Rồi tôi cùng đi chơi với cháu nội của tôi, cháu ngoại của tôi. Cái cháu nội tôi phạm lỗi gì đó, tôi mắng cháu ngoại của tôi. Thì cháu, cái tôi nói với cháu tôi là cháu cần sự cứu rỗi. Sau đó chú nói với tôi là tôi đừng có tức giận khi mà cháu của tôi làm gì ở trái ý của tôi. Và qua đó tôi thấy tôi cũng cần sự cứu rỗi. Khi mà tôi xưng Đức Giêsu, Đức Chúa Giêsu ra, thì tôi cũng trải nghiệm được sự cứu rỗi cho chính tôi. Cảm tạ Chúa, và Chúa bơm mở miệng chúng con ra, thì chúng con trải nghiệm được sự cứu rỗi dành cho Chúa. Cho con biết mở miệng để xưng Chúa ra trước mặt người ta, để cho không chỉ người ta được cứu mà chúng con cũng được cứu rỗi nhiều hơn nữa. Tôi muốn dâng cho Cha một của lễ chuộc tội lỗi và của lễ thức ăn. Tôi đã đọc những câu kinh thánh về thành Jericho trong Giô-suê. Tôi muốn cảm tạ Chúa về lời của Chúa đã thêm sức cho con. Và con đã dâng, tôi đã dâng cuộc đời của tôi mới một cách cho Chúa, cách mới mẻ, và sẵn sàng để chiến đấu. Tôi muốn cảm tạ Cha vì Chúa qua lời này, và qua những lời này để làm cho tôi thoát khỏi, vượt ra khỏi sự chết mà được sự sống. Là Chúa đã làm cho tôi cảm động rất là nhiều khi là dân Chúa đi qua khỏi sông Giô-đan. Lúc đầu dân Chúa chưa có sự sẵn sàng để vượt băng qua sông Giô-đan. Họ vẫn còn xác thịt của họ. Chỉ ngoài Caleb, Giô-suê ra thì cả dân cần phải được cắt bì. Và sự cắt bì này có thể làm cho rất là đau. Vào ngày thứ 10, dân Chúa bước ăn ngoài sông Giô-đan. Và họ cần 4 ngày để vết thương họ được lành. Vào ngày thứ 14 họ đã mừng lễ vượt qua. Và chúng ta cần lễ vượt qua ngày hôm sau. Họ đã lấy ngũ cốc của sứ thúc lành đó, họ đã làm họ làm bánh không men đó, họ giữ lễ bánh không men và họ đã được thêm sức. Rồi trong đoạn đó, Giô-suê đứng trước thành Jericho, thì có một người đứng trước mặt. Trong Giô-suê 5:13 thì có một người cầm gươm đứng trước mặt Giô-suê. Giô-suê hỏi: ngươi là người của người chúng ta hay là người của kẻ thù? Người đó đáp: không, bây giờ ta là tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va, và người này chính là Chúa Giê-su. Ngài là tướng của đạo binh của Đức Giê-hô-va. Và Chúa đã, dĩ nhiên là Chúa đã bảo Giô-suê cần phải làm gì. Và sau đó họ đã đứng lên và họ đã đi xong đi vòng quanh Jericho. Họ không nói gì cả cho tới ngày thứ 7. Kẻ thù run sợ. Họ đã biết được cái câu chuyện người Israel ra khỏi Ai Cập. Họ đã đi theo Chúa, làm theo đúng như ý của Chúa. Và những người chiến binh này họ đã được thêm sức bởi Chúa. Kẻ thù thì run rẩy, và cái ngày rồi họ đã chiến thắng kẻ thù. Chúa đã thêm sức cho tôi, và Chúa cũng cảnh báo chúng ta. Chúa nói là phải diệt tất cả mọi người trong đó, thú vật trong đó, tất cả. Trong suy nghĩ đó, tôi suy nghĩ như em bé nhỏ thì sao? Có làm như vậy không? Chú nói rõ rằng những gì mà chú muốn phán xét không được mang vào trại, mà muốn thực sự phải diệt đó. Chú đã nói với tôi rằng những kẻ thù mạnh mẽ thì chưa rất là rõ, nhưng mà những cái thứ mà đẹp đẽ, yếu đuối, nhưng mà nếu mà chúng ta giữ nó thì nó sẽ lớn lên. Và cuối cùng chúng ta sẽ không còn phải là người đắc thắng được. Điều đó làm cho tôi rất là cảm động. Và tôi khích lệ, tôi muốn được khích lệ trở nên mạnh mẽ. Tôi cảm ơn cha vì lời của cha rất là rõ. Cha muốn chúng ta sống trong xứ tốt lành. Sau khi họ giữ lễ bánh không men thì ngày hôm sau thì không còn mana không còn rơi nữa. Chúa không muốn cho chúng ta lại cứ trẻ con, Chúa làm tất cả hoài. Chúa muốn chúng ta làm việc trong xứ tốt lành và lớn lên. Và lời phán của Chúa với chúng ta rất là quan trọng. Đó chính là cái sự sức giàu. Tôi rất sợ về và run rẩy về cái thói quen của tôi. Và tôi muốn học để lắng nghe sự sức giàu. Cảm tạ cha về lời hằng sống của cha. Xin Chúa hãy phán với tất cả chúng con. Cảm tạ cha. Chúng con muốn thờ phượng cha với Đấng Christ là của lễ thức ăn và của lễ thiêu của con. Cảm tạ cha, Đấng Christ đã tác động vào con, giống con tuyệt đối với cha và cũng có nhân tính để đối xử với người khác. Và hôm thứ sáu, tôi cùng đi với một số trẻ em trong hội thánh. Lúc đầu các trẻ con không có vâng lời. Tới trước khi chúng ta tới nơi, tôi đã trải nghiệm Đấng Christ là của lễ thiêu của tôi. Và sau đó các trẻ em đã cùng nhau cầu nguyện. Chúng ta cũng phải chinh phục con cái chúng ta cho Chúa, chứ đừng để chỉ là chơi với chúng thôi. Và hôm đó là buổi chiều hôm đó tôi có sự có không khí yên tĩnh và được Chúa chúc phước. Chúng ta tựa mình vào Chúa và chúng ta học được cái sự vâng tôi trải nghiệm được mấy trẻ đứa trẻ trong hội thánh cũng vâng lời hơn trước nữa. Đó thật là một cú lễ thức của lễ thiêu mà làm đẹp lòng cha. Rồi có một cái cụ lễ thức ăn nữa. Tôi đã nói chuyện với một cái người cha của một đứa trẻ trong đó. Và cái mối quan hệ chúng tôi cũng khác nhau, cũng tốt hơn. Tôi nói chuyện với anh đó, góp ý về bằng nhân tính của Đấng Christ. Và nhờ cụ lễ thức ăn, tôi trải nghiệm được cái sự xây dựng với người anh em kia. Sự xây dựng ở giữa các anh em với nhau và những đứa trẻ nó lại trải nghiệm được của lễ thiêu, nó vâng lời, trải nghiệm được sự vâng lời của Chúa. Cha, con muốn dâng cho cha Đấng Christ làm của lễ thuộc tội lỗi và của lễ hòa bình của con. Tôi tuần trước con định làm gì đó nhưng mà chồng tôi cản tôi làm. Tôi bị mất điều gì đó nhưng mà tôi cảm thấy lo lắng. Chồng tôi nói tôi đừng có tìm kiếm nó nữa mà hãy trong sự yên tĩnh, rồi sau một thời gian sau đó thì Chúa lại giúp đó, Chúa cho con là tìm ra được. Cảm tạ Chúa về sự hòa bình của con. Tôi đọc trong Cô-rinh-tô 10, cho dù trong những gì mà anh em làm hãy làm tất cả. Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31, hoặc anh em ăn hoặc uống hay là làm sự chi khác vì hãy sự vinh hiển của Chúa Đức Chúa Trời mà làm, đừng làm gương xấu cho người Giu-đa mà hãy gắng sức đẹp lòng mọi người trong mọi việc, chẳng tìm lợi ích riêng cho mình nhưng cho phần nhiều người để họ được cứu. Cảm tạ Chúa con đã trải nghiệm cái lò lửa giống như là ba người bạn của Đa-nhiên ở trong trong sách Đa-nhiên vậy. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 2 câu 3, chính tôi đã giữa anh em yếu đuối và sợ hãi run rẩy lắm. Tôi đã trong cái môi trường đó tất cả mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi. Tôi đã đi thăm gia đình của chồng tôi 3 tuần vừa rồi. Thi thiên 119 trước khi mà tôi bị Chúa làm tôi hạ mình, tôi đã làm sai. Tôi đã rất đau buồn tại vì những người trong gia đình của chồng của trong gia đình của tôi đã sống theo ý trái ý của cha, xa với Đức Chúa Trời. Cảm tạ cha, khi tôi cầu nguyện thì Chúa thêm sức cho tôi. Chúa nói tôi đừng có sợ, không có ai làm gì, không ai có thể làm hại tôi được. Khi tôi nói chuyện với những người trong gia đình của chồng tôi về Chúa, thì Chúa đã gìn giữ tôi để tôi không có nổi giận phàn nàn về họ. Cảm tạ Chúa vì tôi có thể trải nghiệm Chúa và có thể làm chứng về Chúa cho họ được, cho dù họ chống đối. Tôi muốn cảm tạ Chúa vì đã trải nghiệm Chúa rất là nhiều. Các buổi lễ trong thời gian 3 tuần vừa rồi, tôi ở trong hồ, trong như trong lò lò lửa, nhưng mà tôi đã trải nghiệm nhiều. Qua đó Chúa đã đúng là rèn luyện tôi. Cảm tạ Cha về những gì Cha đã ban cho, ban tặng cho chúng con qua con của Cha. Tôi muốn dâng cho Cha của lễ thức thiêu và của lễ thức ăn hôm thứ Tư. Tôi nghĩ là tôi muốn dâng cho Chúa một của lễ. Tôi bận áo có cái chữ Chúa Giêsu sắp đến, và tôi đi ngoài đường và tôi nói chuyện với một số người ở đó, nhưng mà người ta không có biết nói tiếng Anh, cũng không biết nói tiếng Đức. Rồi sau đó tôi tiếp tục đi tiếp, có một người đi gặp tôi và hỏi tôi là cửa hàng ở đâu. Tôi nói chuyện rồi, và cái người khi mà không nói chuyện thì người phụ nữ kia muốn nói là muốn chụp hình cái áo của tôi, cái áo có chữ Chúa Giêsu sắp đến. Rồi còn cua lễ thứ hai, rồi hôm thứ Sáu tôi hỏi Chúa là con muốn dâng cho Cha của lễ, nhưng mà con không có của lễ gì hết. Tôi gặp một người anh em kia nói là có cái bao đựng khoai tay, nhưng mà không có thời gian để lục bao vỏ khoai ra. Rồi sau đó tôi nhận ra được ý Chúa. Chúa muốn tôi giúp người anh em này để bào vỏ khoai tây. Tôi vừa bào vỏ khoai tây mà tôi vừa cần nhiều thời gian. Lúc đó tôi cũng nghe một cái bài chia sẻ trong hội nghị Hàn Quốc. Tôi thấy rằng Chúa muốn chúng ta học sự vâng lời Ngài, làm theo lời sự chỉ dẫn của Ngài. Trong sách Cải Huyền, Chúa đã phán sứ sáng phó kháng của các hội thánh, tất cả đều là chi của Chúa, nhưng mà không đều là hội thánh của, nhưng mà không phải ai cũng làm theo ý của Chúa. Chỉ có một hội thánh duy nhất là Philadelphi, công cứ sức nhỏ lại làm đẹp lòng Ngài. Và chúng ngày nay cũng vậy, có rất nhiều hội thánh, nhưng mà vấn đề là giống là chúng ta ở đâu, chúng ta có trong hội thánh mà làm đẹp lòng Chúa hay không. Nguyện cái sự hòa bình của Chúa kể từ trong lòng của anh em. Chúng ta đều ở trong thân thể của Chúa. Hãy biết tạ ơn Ngài. Xin Chúa dẫn dắt con trong một tuần mới để thực hiện trước tế lễ. Lạy Cha, chúng con dâng cho Cha Đấng Christ làm của lễ mà con đã, tôi nhờ Ngài con đã trật tự giữ lễ thổ kèn trong tuần này được, và đã trải nghiệm Ngài là của lễ thức ăn và của lễ thiêu của con. Tôi có một công việc gì không có đơn giản, tôi có định nhờ người anh em nào đó làm chuyện gì đó, nhưng mà người anh em đó lại không có thời gian. Tôi làm chứng cho một người anh em, tôi tự vào Chúa. Chúa nói tôi là hãy giảng lời Chúa, hãy sẵn sàng cho dù giúp cho việc tiện hay là không tiện. Vì đó Chúa ban cho tôi lời của Ngài, và tôi làm chứng về Chúa. Mặc dù đó tôi đang bị đau lưng, mà Chúa đã giúp tôi làm chứng cho Ngài. Đó tôi làm chứng một anh em khác, thì tôi làm chứng là tôi đã hết lòng trong cậy Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi có thể tự Chúa có trải nghiệm được Ngài là của lễ thiêu của tôi và của lễ thức ăn của tôi. Tôi cảm tạ Chúa. Và khi tôi đi khám bác sĩ, Chúa đã giúp tôi cũng có thể làm chứng về Chúa cho người bác sĩ đó. Châm ngôn 16 câu 9, lòng người tan định đường lối mình, nhưng Đức Giê-hô-va chỉ dẫn các bước của người. Cảm tạ Chúa vì lời của Chúa tác động vào chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể đứng trước Cha, có thể đứng trước Cha và thờ phượng Cha được. Và con dâng cho Cha đứng cưới là của lễ chuộc tội lỗi và của lễ thức ăn, của lễ thiêu của con. Sau khi mà tôi sinh con thì tôi có lại bị viêm trong 4 tháng, và sau đó nó nó cứ bị thỉnh thoảng là bị nữa. Và Chúa lại nói với tôi là ở trong Nehemi, như trong Jeremy, Chúa kêu, Chúa nói nếu mà người không có làm theo ý của ta, làm theo luật pháp của ta, và làm qua đoạn kinh thánh đó, Chúa đã nói với tôi rằng Chúa cảnh báo chúng ta qua những điều Chúa muốn hướng chúng ta về nhà của Ngài, nóng cháy ở nhà của Ngài. Chúa nói với tôi là nếu mà Chúa muốn tôi chuẩn bị phải là chăm chỉ cho các việc giữ lễ và chuẩn bị của lễ và làm theo luật pháp của Chúa, thì Chúa sẽ gìn giữ chúng ta. Trong tuần này tôi đã tìm kiếm Chúa. Tôi hỏi Chúa là: Chúa ơi, con cần của lễ nào, cần cái lễ nào? Rồi sau đó Chúa là lấy đi cái viêm đó khỏi người tôi. Sau đó Chúa đã chữa lành cho tôi để cho tôi được tự do. Rồi Chúa cảm tạ Chúa ban cho Chúa phán với tôi, rồi sau đó Chúa lại có khi tôi làm theo lời của Ngài, rồi Ngài tác động nó. Cảm tạ Chúa vì Chúa sống ở giữa chúng con. Hồi nãy là Jeremy 26 câu 13. Cảm tạ Chúa về lời của Chúa. Cảm tạ Chúa về bàn Chúa đã ban cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì chúng con có thể đến với Chúa và Chúa cung cấp cho chúng con tất cả mọi gì chúng con cần. Cảm tạ Chúa. Và trong tuần này Chúa đã tác động vào con muốn dâng cho Cha một của lễ hòa bình. Cảm tạ Chúa về lời của Chúa tác động vào trong chúng con. Cảm tạ Chúa về sự sức giàu để giúp giúp con làm theo lời của Ngài. Trong tuần này tôi đã nghe trong sách phục truyền, tôi đã nằm trên giường khoảng một tuần rưỡi vì bị sốt. Và trong đoạn cuối của phục truyền nói tới sự vâng lời về sự chúc lành, và cũng nói tới sự không vâng lời sẽ làm cho sự rủa sả. Có khi tôi đọc và nghe những đoạn này và tôi đã sợ. Nếu ta đọc những đoạn này, chúng ta thấy sợ. Chúa nói tới bệnh tật, tới những gì mà khi tôi nằm trên giường, nằm trên bệnh trên giường, thì tôi bắt đầu tôi biết sợ, nằm bệnh trên giường một tuần rưỡi. Chúa cho chúng ta Chúa cho chúng ta chọn giữa phước lành và sự rủa sả. Và sau đó tôi nhớ lại cái câu trong Gia Cơ: nếu ai mà chịu khổ thì hãy cầu nguyện, nếu ai yếu đuối trong anh em thì kêu các trưởng lão tới và họ sức dầu rồi cầu nguyện ở trong trong danh của Chúa. Lời cầu nguyện của đức tin sẽ cứu người bị bệnh. Và trong ngày tôi đi bác sĩ cho chú nói tôi gọi một ai đó, và cái người anh em một khác đó đến với tôi để cầu nguyện cho tôi. Rồi sự sức giàu đã xác nhận với tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì lời của Chúa tác động vào trong con và muốn mang cho con tới tới sự hiện thực của lời Chúa. Và sự sức giàu giúp chúng ta bỏ những gì thuộc về cá nhân mình theo ý riêng của mình, và là giúp chúng ta vâng lời của Cha. Cảm tạ Cha về mọi lời chúc phước của Cha và sự dẫn dắt của Cha. Cha, con thờ nguyện thờ phượng Cha với Đấng Christ là của lễ thể thiêu của con. Cảm tạ Cha vì nhờ Chúa chúng con có thể làm theo ý của Cha được. Hôm đó chúng tôi định gặp một người người anh em nào đó mà tôi không có tôi cảm thấy mình không có sống động. Tôi thấy tôi ở trong tình trạng đó thì không 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 có được. Tôi cảm tạ Chúa về sự sức giàu. Và Chúa nói tôi là hãy hãy tìm kiếm Chúa. Tôi đã tìm kiếm Ngài, nói chuyện với Ngài. Rồi sau khi tôi đến Chúa, Chúa ban cho tôi một gánh nặng cho những người xung quanh tôi. Chúa nói tôi bận cái áo Chúa Giêsu sắp đến, rồi cầm cầm những cái tờ truyền đạo đơn để giảng phúc âm. Cảm tạ Chúa đã dẫn dắt con bởi sự sức giàu. Và sau đó Chúa lại thêm sức cho tôi để tôi tối hôm đó tôi có thể thông công với người anh em khác. Muốn thờ phượng Cha bằng của lễ cảm tạ và của lễ hòa bình. Trong một tình huống trong nhà, tôi có thể phục vụ Chúa bằng trong sự hòa bình và yên tĩnh. Chúng ta ăn hay chúng ta uống, bất cứ gì làm gì, hãy làm tất cả cho sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa đã gìn giữ đầu gối của con khi con bị té, trượt té trong nhà. Tôi muốn dâng cho Chúa một cuộc lễ thiêu. Trong tuần qua, cái tình trạng bên trong của tôi không có được tốt. Khi tôi gặp người anh em cho hội thánh, thì chúng tôi đã hướng lòng về Chúa và cùng nhau cầu nguyện cho gia đình và cho những người anh em và cho những người khác. Tôi cảm tạ Chúa và do đó Chúa đã thêm sức cho tôi làm vững mạnh con người bề trong của tôi sau khi tôi cùng cầu nguyện với người chị em kia. Cứ cảm tạ Chúa về của lễ của tội lỗi và của lễ thiêu của tôi. Hôm qua tôi gặp một cái người gia đình nào đó và người đồng nghiệp của chồng tôi. Lúc đầu tôi thấy như vậy không có, khi chồng tôi nói vậy tôi cảm thấy tôi hơi bị bực mình. Rồi sau đó tôi để ý rằng Chúa thấy rằng Chúa cho tôi biết là Chúa đã chọn, Chúa đã sắp xếp những chuyện đó. Chúa nói tôi đừng có nổi giận. Chúa nói tôi không đừng đừng có bị bực mình những gì mà Chúa đã chuẩn bị sẵn. Sau đó tôi đã hướng lòng về Chúa, đã tiếp nhận với lời đề nghị của chồng tôi. Tôi cảm tạ Cha vì Cha đã tác động vào lòng của tôi để giúp tôi đón nhận tất cả những gì mà Cha đã chuẩn bị. Tôi đọc những câu kinh thánh trong Nhã Ca có liên quan tới sự sức giàu. Những lời nói về một dược, nói đến sự sẵn sàng chịu khổ. Con người cũ chúng ta đã cùng chịu chết với Chúa rồi. Và những lời này đã cứu tôi. Cảm tạ Cha và những cái sự chịu khổ đó nhằm để cứu con người cũ của tôi. Cứu tôi khỏi con người cũ. Tôi muốn trải nghiệm Chúa nhiều hơn nữa. Hồi nãy chị đó đọc Nhã Ca 3 câu 6. Người kia là ai? Ở từ đồng vắng đi lên giống như trụ khói sau một dược và nhũ hương với mọi mọi đủ thứ hương. Hôm thứ sáu tôi có trải nghiệm trong lòng tôi có nhiều số sự kiện cáo trong lòng làm tôi cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta có cái lễ trái đầu mùa giúp ta giải cứu chúng ta khỏi mọi sự chết. Rồi qua lễ ngũ tuần, Chúa đã mang chúng ta lên trời, chúng ta cao hơn mọi thứ. Nên do đó Chúa giải phóng tôi khỏi một sự kiện cáo trong lòng. Nên tôi không ở trong sự chết nữa. Cảm tạ Cha. Rồi bây giờ giải lao chút xíu. Chúa ơi, chúng con được tiến lên, có nhiều của lễ để dâng cho Cha. Chúng con muốn được sẵn sàng khi mà Chúa đến. Xin cho sự dâng Cha được nhiều sự vinh hiển. Xin Chúa cho chúng con được biến đổi từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Được bước đi trong đường của Ngài. Xin Chúa làm cho chúng con để hành những trụ cột, chúng con sẵn sàng khi Chúa đến. Cảm tạ Chúa về tất cả những kinh nghiệm của các thánh đồ. Tôi muốn cảm tạ Cha, ngợi khen Cha vào tuần vừa rồi. Cảm tạ Cha đã chuẩn bị cho con các số tình huống để mang con tới để mang cho con đạt tới sự trưởng thành. Và có những lúc nó hơi quá sức của con. Con thấy con có nhiều suy nghĩ và con đã học để dâng mọi thứ cho Cha, cầu nguyện nhiều hơn. Cảm tạ Cha để giúp con, để giúp đỡ con trong việc lập kế hoạch. Cảm tạ Cha vì con vừa rồi con có thể đi giảng phúc âm ở thành phố Hebron. Cảm tạ Cha về những người đó là mở lòng. Và cảm tạ Cha con có nhiều sự tương giao với các anh em. Tôi sao lưu kệ thứ nhất đoạn 3 câu 11. Nguyện xin Đức Chúa Trời của chúng ta và Đức Chúa Giêsu chúng ta dẫn chúng ta đến cùng anh em. Lại nguyện xin Chúa làm cho anh em thêm và đầy lòng yêu thương đối với nhau cùng với mọi người, cũng như lòng yêu thương của anh em của tôi đối với anh em. Hôm qua tôi cảm thấy như sự ma quỷ tấn công, nhưng mà tôi đã đến với Cha qua những câu kinh thánh này. Và tôi đã tôi định
Và tôi đã thực sự cầu nguyện và nhai những câu kinh thánh này cho tới khi tôi có sự bình an trở lại. Tôi đọc Timothy thứ nhất, đoạn 4. Lời Chúa là thật là chắc chắn. Chúng ta đã đặt lòng, đồng lời đặt sự tông cậy vào lời Đức Chúa. Cảm tạ Chúa và lễ vừa qua. Và nhờ đó mà nhờ đó con đã có được trải nghiệm được của lễ chịu tội lỗi và coi những cái tình huống với con cái và đối xử với chồng của tôi, công số tình huống làm vượt quá sức của tôi, quá sự kiên nhẫn của con. Rồi khi mà gặp vấn đề với con gái của con nợ, và sau đó tôi đến với Chúa để Chúa tác động vào con. Rồi tôi muốn biểu lộ của Chúa, rồi qua đó trải nghiệm được Chúa, có thể nói chuyện với con gái của con qua bằng sự nhân tính của Chúa và có sự cảm thông, cảm tạ cha vì cha muốn dẫn dắt con, muốn bày tỏ cho con đường của sự khôn ngoan. Con muốn được cha dẫn dắt. Con muốn cảm tạ Chúa và Đấng Christ tôi đã trải nghiệm được tuần vừa rồi. Có những cái tình huống làm con mệt mỏi ở bên trong, ở bên ngoài và ở bên trong. Có thể đọc những câu kinh thánh trong trong nhà thi thiên. Tôi nói với Chúa là tại sao tôi lại phải mệt mỏi, tại sao khi mà kẻ thù tấn công tôi. Cảm tạ Chúa đã ban cho tôi ánh sáng. Và đó Chúa nói tôi là tôi không cần phải bên vực mình bào chữa trước người nào đó, mà dâng cho Chúa. Và sau đó tôi đã trải nghiệm được của lễ, được sự hòa bình, được bình an. Và sau đó tôi có thể đến với Chúa để cầu nguyện và để ăn lời của Ngài, trải nghiệm được của lễ thiêu. Ta hãy đọc lời Chúa. Ta hãy đọc một số câu kinh thánh về sự sức giàu. Thi Thiên 132 cho biết kết quả của sự sức giàu là gì. Thi Thiên 133. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận với nhau, thật tốt đẹp thay. Ấy khác nào dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu, tức râu của Aaron, chảy đến trôn áo người. Lại khác xương móc hạt môn xa xuống các núi Sion. Vì tại đó, Đức Giê-hô-va đã ban phước, tức là sự sống cho đến đời đời. Vì tại đó, Chúa đã ban phước, như là dầu quý giá đổ ra trên đầu, chảy xuống râu của Aaron, tới trôn áo người. Cảm tạ Chúa là đứng được sức giàu, và Chúa sức giàu cho tạc cả thân thể của Ngài, để dầu chảy từ trên đầu của Aaron xuống. Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay. Chúa mang những con đến kinh nghiệm này. Xin Chúa hãy làm cho hội thánh của Chúa tên trọn vẹn. Chúng con muốn trải nghiệm Thi Thiên 133 này hoàn toàn. Xin Chúa cho chúng con biết nghe sự sức giàu mỗi ngày. Hôm thứ năm chúng ta đã nghe rằng sự sức giàu giúp chúng ta dạy chúng ta cho thực hiện chức tế lễ. Chứ không chỉ là giúp chúng ta quyết định làm điều gì đó. Mà sự sức giàu còn đặc biệt hơn nữa là trải nghiệm Chúa cho việc thực hiện chức tế lễ. Và câu này nói rõ rằng sự sức giàu chảy từ đầu của Aaron xuống, chứ không phải một cái người nào đó. Thi Thiên này nói rõ tới Aaron, và từ đó có dầu chảy từ đầu Aaron xuống. Nếu chúng ta muốn trải nghiệm sự sức giàu này thì chúng ta cần phải hiến dâng mình cho chức tế lễ. Thi Thiên này liên quan tới sự trọn vẹn. Chúa muốn chúng ta tiến lên trong cái sự trải nghiệm Chúa, đặc biệt là trong thời bây giờ. Chúa rất gần trở lại. Chúng ta phải tiến lên, đừng có cứ như vậy hoài. Cho dù chúng ta đã trải nghiệm, nó vẫn chưa trải nghiệm Chúa nhiều, nhưng mà nó vẫn chưa đủ tốt. Chỉ khi nào Chúa đến, chúng ta mới được dừng lại. Những Thi Thiên này giống như là một cái bậc thang về từ Thiên 120 trở đi. Thi Thiên 132 nói tới Sion, nói tới David có lòng tấm lòng cho Sion, và đó đẹp lòng Chúa. Chúa muốn có Sion là nơi mà Ngài có thể trị vì được, nơi mà dân Chúa hiệp một với nhau. Hội thánh ngày nay phải như vậy. Chúa rất vui vì có một cái người như David. Kinh Thánh nói David là một người theo lòng của Đức Chúa Trời, vì tại vì người đó có lòng với Sion. David đã phạm tội, như sau đó David đã ăn năn và hết lòng với Sion. Trong Thi Thiên 32, 132 cũng nhắc tới các thầy tế lễ. Thi Thiên 133 cho biết kết quả của sự sức giàu. Sự sức giàu chảy từ Chúa xuống cho đến toàn hội thánh, chảy từ đầu Aaron cho đến cả tất cả quần áo của ông. Và thân thể của Chúa chính là hội thánh. Cả thân thể của Chúa đều phải được sức giàu. Nếu mà có được điều đó thì chúng ta không cần phải nói nhiều. Thi Thiên 133 rất là ngắn, chỉ có 3 câu thôi. Nếu mà có sự giấc giàu sức nhiều như vậy rồi thì không cần phải nói nhiều. Và tươi mới như là xương móc vậy, sự sống cho đến đời đời, và đầy thực sự đầy sự sống. Thư gian thứ nhất nói với rất nhiều về sự sống. Làm thế nào mà có nhiều sự sống như vậy? Là nhờ sự sức giàu. Rồi sự sức giàu giúp chúng ta làm thầy tế lễ và cung cấp cho ta tất cả mọi thứ cần dùng. Và sự giàu sức chảy từ đầu của Aaron xuống, có nghĩa là chúng ta phải phân phục Chúa ở dưới sự tể trị của Chúa. Nếu chúng ta ở đâu đó ở ngoài cái đầu là Chúa thì chúng ta không thể nào mà trải nghiệm sự sức giàu được. Có nghĩa là chúng ta phải vâng lời Chúa, vâng phục Ngài. Sự sức giàu nhắc nhở chúng ta, nói chúng ta rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà nếu chúng ta không vâng lời sự sức giàu thì làm sao được? Chúng ta biết là không phải là chỉ dân của lễ cho những cái dịp lễ, mà cũng có mỗi ngày cũng phải có của lễ nữa. Mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối các thầy tế lễ phải dâng của lễ thiêu mỗi ngày. Có đó cũng là cái nền tảng của chức tế lễ. Có nghĩa là buổi sáng chúng ta đến, chúng ta thức dậy rồi chúng ta đến với Chúa, chúng ta nói Chúa là của lễ thức ăn, của lễ thiêu của con. Con muốn vâng lời Chúa cả ngày, muốn sống bởi Chúa và muốn trải nghiệm sự sức giàu. Rồi qua đó chúng ta trải nghiệm được. Khi Chúa nói chúng ta là hãy nói chuyện người nào đó, hãy làm điều này, điều kia. Nếu chúng ta vâng lời thì giàu sức nó mới chảy ra được chúng ta. Được, trong tuần trước khi chúng tôi đi tới tới Vin tới của áo, Chúa bảo tôi nhiều một số điều. Tôi đã vâng lời Chúa như nói chuyện với người lái taxi hay một số người khác. Và Chúa bảo tôi nói chuyện này người kia. Sau khi tôi vâng lời thì giàu sức của Chúa chảy trên người tôi. Và lúc đó tôi cũng trải nghiệm được sự sống của Chúa rất là nhiều. Vậy đó chúng ta sẽ trải nghiệm được khi anh em ăn ở hòa thuận nhau thật tốt đẹp thay. Chúng ta hãy ghi nhớ Thi Thiên này ở trong lòng mình và biết, muốn biết và chú ý mục tiêu của mình. Chúa sắp đến rồi, chúng ta cần phải ý thức được mục tiêu của mình. Chúng ta đừng có sống theo những cái điều của thế gian này. Kẻ thù muốn dùng làm chúng ta bận rộn bởi những điều của thế gian này. Mục tiêu của chúng ta phải là phải có được đứng Christ nhiều hơn và trải nghiệm sự sức giàu này và hết lòng cho Chúa, cho Sion. Nếu chúng ta không được sức giàu thì chúng ta nói gì với những người ngoài đường? Chúng ta không, nó không chỉ liên quan tới chúng ta hay đến hội thánh của Chúa, mà chúng ta cũng phải thực hiện kế hoạch của Chúa cho với những người bên ngoài nữa. Chúng ta hãy thực hành để buổi sáng khi mới thức dậy chúng ta tự mình vào Chúa, dùng lấy Chúa là của lễ thiêu ban ngày của chúng ta. Hai buổi tối cũng vậy, chúng ta phải tự vào Chúa. Những cái dầu sức, cái dầu này cho thi thiên này cho ta biết, nếu chúng ta ở dưới đầu của Aaron ấy, là vâng phục Chúa thì sẽ dầu của Chúa sẽ chảy ra cho chúng ta. Thì dầu ở trên đầu từ Chúa sẽ chảy ra chúng ta. Chúng ta phải học, phải sống, phải vâng lời Chúa, đặt mình dưới sự tể trị của Chúa. Đó phải là ý thức của chúng ta. Chúng ta phải hỏi Chúa, ban ngày chúng ta phải hỏi Chúa là sự sức giàu muốn nói gì với chúng ta. Thi Thiên 133 thật là tuyệt vời. Cảm tạ Chúa. Kìa anh em ăn ở hòa thuận nhau, thật tốt đẹp thay.
Rất là tốt đẹp với Chúa nếu mà chúng ta hòa thuận với nhau chứ không phải gây gổ với nhau, mà có trong sự hòa bình của Chúa và chiêm ngưỡng Chúa. Sự sức giàu chỉ có giàu sức này chỉ có từ Chúa mà thôi, chỉ có trong sự hiện diện của Ngài. Chúa chính là Aaron này nói theo Chúa, Ngài không có tội lỗi nào cả. Trong tuần này tôi có một cái tình huống, ngày không có rõ lắm. Có một cái lực lượng quân đội của Israel cái này thời gian dài, khi làm gì đó họ đã hát cái bài bài thi thiên này và cầu nguyện, khi họ giải cứu dân làm cái gì đó thì Chúa đã trả lời cho họ. Cái đội quân Israel đã cứu được dân Israel trong cái nhiệm vụ đó. Tôi thấy thật là thú vị. Khi những người lính Israel đi dọc được đi, chúng ta cũng thấy ý thức rằng chúng ta cũng trong một cái cuộc chiến, cái giàu sức này rất quan trọng. Chúng ta cần phải cứu người ta. Ngày nay tội lỗi cầm tù người ta, cũng giống như là bị những người dân họ bị bắt làm công tin vậy. Sự sức giàu rất là quan trọng. Trong Esai chương 61, Esai 61 câu 1 tới câu 3: Linh của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức giàu cho ta, đặng giảng tiên lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng ban cho những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ bị cầm tù được ra khỏi ngục, đặng rao ban ơn, năm ban ơn của Đức Giê-hô-va và ngày báo thù của Đức Chúa Trời chúng ta, đặng yên ủi mọi kẻ buồn rầu, đặng ban mão hoa cho kẻ buồn rầu ở Sion thay vì tro bụi, ban dầu vui mừng thay vì tan chế, ban áo ngợi khen thay vì lòng nặng nề, hầu cho những kẻ ấy được xưng là cây của sự công bình, là cây của Đức Giê-hô-va đã trồng để được vinh hiển. Tôi thấy rất là rõ cái sự sức giàu tác động ở đây. Đức Giê-hô-va đã sức giàu cho ta để giảng tin lành cho người khiêm nhường. Sự sức giàu thay đổi suy nghĩ của chúng ta. Trong thời gian vừa rồi, tôi thấy một chú anh em mà tôi đã thấy nhiều năm rồi, không biết họ đang làm gì. Tôi cảm thấy buồn rầu cho họ. Sự sức giàu này để băng bó cho những kẻ vỡ lòng. Sự sức giàu giúp ta bỏ những cái suy nghĩ xấu và những ngày đêm khác, và cầu nguyện và bài giảng phúc âm cho đồng nghiệp hay là cho người ngoài đường. Sự sức giàu tác động tới đầu chúng ta đầu tiên, suy nghĩ chúng ta đầu tiên. Chú muốn băng bó cho và giải cứu cho những người đó, những người cầm tù ra khỏi ngục, để cho họ không bị đoán xét đời đời. Sự sức giàu này muốn chúng ta suy nghĩ giống như Chúa Giê-xu vậy, muốn tác động bản chất của Chúa vào trong chúng ta, muốn chúng ta ngưng cái suy nghĩ riêng của mình mà chúng ta có suy nghĩ của Chúa. Khi chúng ta cảm thấy bực mình về cái người nào đó và người hay sự sức giàu muốn chúng ta cầu nguyện cho họ và băng, và khi chúng ta thực hành trước tế lễ, chúng ta cần giàu sức đến từ đầu của Aaron, và chúng ta phải bỏ suy nghĩ riêng của mình, bỏ những gì cũ kỹ của mình. Chúng ta phải học đã bỏ suy nghĩ riêng của mình để cho sự sức giàu có thể tác động vào trong chúng ta được. Tôi muốn bổ sung một chút về cái cụ lễ thiêu hỏa dâng mỗi ngày. Cái cụ lễ dâng mỗi ngày nhắc nhở chúng ta, để chúng ta nhớ rằng cái hội thánh của Chúa không phải là để vì chúng ta, cho mục đích riêng của chúng ta. Trong thời gian qua Chúa đã dắt tôi là ở đây trong hội thánh thì con không phải là để sống cho chính bản thân con. Cụ lễ này hướng chúng ta mỗi buổi sáng nói với Chúa rằng: Chúa ơi, con không sống cho chính con, mà hôm nay Chúa là cụ lễ thức thiêu của con. Giống như Clement đã nói, chúng ta chỗ tìm kiếm Chúa trong mỗi ngày, nói với Chúa rằng đó, Chúa đã chuẩn bị điều gì rồi, Như vậy thì dầu sức sẽ mới chảy tới chúng ta được. Chúng ta cần phải có thái độ như vậy. Ở trong hội thánh chúng ta không phải sống cho cái bản cái tôi của mình mà ta sống cho Chúa. Tôi cũng rất cảm động về cái sự hiệp một ở trong Thi Thiên 133. Ma quỷ thường hay tấn công chúng ta để chúng ta kiện cáo các anh em với nhau. Phải bỏ cái những cái bức tường ngăn cản chúng ta. Chúng ta phải suy nghĩ tích cực về những anh em. Chứ đừng có suy nghĩ tiêu cực về họ. Chứ ma quỷ cứ tấn dùng cái đó là tấn công rồi. Tôi có suy nghĩ gì đó, tôi tiêu cực gì đó, tôi dâng nó cho Chúa. Chúng ta phải phải luôn đóng đinh con người cũ của mình. Đó là một cái cuộc chiến. Chúa muốn ta đánh một cái trận tốt lành là chiến thắng ma quỷ. Vì Chúa nói rằng nó ma quỷ là một cái kẻ sát nhân và những kẻ lừa dối ngay từ ban đầu. Chúng ta phải chống lại hắn. Chúng ta muốn sống ăn ở hòa thuận với nhau, hiệp một với nhau. Nếu chúng ta hiệp một với Chúa thì chúng ta sẽ hiệp một với nhau. Nên sự sức giàu sẽ dạy dỗ chúng ta. Còn nếu mà không hiệp một với Chúa thì không thể hiệp một với nhau được. Cái sự hiệp một rất là tuyệt vời. Là nó ở dưới cái đầu của Aaron. Câu này nói rằng, câu 2 cho biết rằng để hiệp một ăn ở hòa thuận thì cần như thế nào. Thì cái dầu này nó phải chảy từ đầu của Aaron xuống. Aaron là thể lễ thượng phẩm. Nếu tôi không có vâng phục Ngài, thì chúng ta sẽ không thể nào mà trải nghiệm dầu sức được. Giống như là trong, ví dụ như trong công ty vậy. Nếu mà tôi làm đẹp làm sếp, tôi vẫn có cái gì đó chảy thì sếp tôi xuống. Ví dụ vậy. Đây là một cái lời sự so sánh mà hơi không có đúng lắm. Nhưng mà nếu tôi làm việc đàng hoàng, nhưng mà nếu là tôi trong công ty mà tôi làm việc riêng của mình, làm gì hoàn toàn khác, thì lúc đó sẽ có vấn đề. Ví dụ tôi trong công ty này mà tôi làm việc riêng cho công ty khác, thì như vậy có được không? Chúng ta lại phải ở dưới đầu Aaron, thì ở dưới chúng ta phải vâng phục Chúa thì chúng ta mới có được cái dầu sức, sự sức dầu này. Và trong ngày làm thế nào mà chúng ta có của lễ cho cha, có của lễ thiêu cho cha, thì con phải tìm kiếm Chúa nói. Nó, chúng ta cầu xin Chúa ơi, xin làm sao là con có thể sống cho Chúa được, làm theo ý Chúa được. Nếu mà tôi trong ngày tôi chỉ làm riêng cho chuyện riêng của mình, thì không có thế nào mà có dầu sức được. Và tôi Chúa nhắc nhở tôi phải tìm kiếm Ngài, hỏi Ngài làm thế nào mà có thể sống cho Chúa và phục vụ Chúa được. Chúng ta phải nhớ tới đầu của Aaron, tới thể lễ thượng phẩm này. Chúng ta chỉ phục vụ một Chúa duy nhất thôi, một chủ duy nhất thôi. Nếu chúng ta phục vụ một chủ duy nhất và dưới đầu của Aaron, thì dầu sức sẽ tuôn đổ ra chúng ta. Sự sức dầu làm thánh hóa thêm suy nghĩ của chúng ta. Philip 4 câu 8. Rốt lại hỡi anh em, phàm điều gì cho chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến. Trên Chúa giúp là vững mạnh chúng con trong tuần này, để chúng con trải nghiệm được sự sức giàu, sống cho Chúa và tìm kiếm những gì đẹp lòng đầu của Aaron. Cho Chúa cho chúng con ánh sáng, cho Chúa cho chúng con có bông trái cho cha, cho Chúa thay đổi suy nghĩ của chúng con. Trên Chúa hãy biến đổi suy nghĩ của chúng con. Để chúng con không sống theo đời này mà làm theo ý của Chúa. Chúng con làm theo ý của cha. Cho Chúa thể thêm sức cho chúng con trong tuần này. Cho chúng con biết hướng chú tâm vào dầu sức này. Chúa là đầu của thân thể. Chúng con muốn có Chúa nhiều hơn. Cho vương quốc của Ngài.